Mindset của bạn sẽ quyết định cái cuộc đời mà bạn sẽ sống. Đây là một trong số những bài học quan trọng nhất mà mình đã rút ra cho bản thân trong năm vừa rồi. Và nếu như bạn đã theo dõi nội dung của mình đủ lâu ấy, thì bạn cũng sẽ thấy rằng đây là một cái thông điệp mà mình đã nhắc đi nhắc lại không ít lần. Tuy nhiên ấy, thì khi nói đến mindset thì chúng ta tất yếu sẽ có một vài câu hỏi rằng mindset là gì? Tại sao chúng ta lại cần phải quan tâm đến mindset? Và làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện và tạo ra những cái sự thay đổi tích cực hơn cho cái mindset của mình? Đây cũng sẽ là những câu hỏi mà trong nội dung ngày hôm nay mình sẽ cùng với bạn đi tìm câu trả lời. Những cái câu hỏi này nó sẽ đi sâu vào đến bản chất của vấn đề và mình cũng hy vọng là nó sẽ cho bạn một cái hiểu sâu hơn về bản thân. Năm 2006 ấy, thì tiến sĩ tâm lý Carol Sosnick có xuất bản một cái cuốn sách rất nổi tiếng tên là Mindset: The New Psychology of Success. Trong đó thì bà giới thiệu đến với mọi người hai cái khái niệm gọi là Fixed Mindset và Growth Mindset, mà như ngày nay mọi người vẫn thường gọi là tư duy cố định và tư duy cầu tiến. Hai cái nền tảng tư duy hay là hai cái thái độ sống hoàn toàn trái ngược, mà nó cũng sẽ gián tiếp quyết định cái mức độ thành công của chúng ta về lâu dài. Kể từ đó thì cái khái niệm về mindset dần trở nên phổ biến, nó nhận được nhiều sự quan tâm hơn và trở thành một chủ đề trong các cuộc thảo luận. Đối với mình thì cái khái niệm về mindset gợi nhắc cho chúng ta tự nhìn nhận lại bản thân. Cụ thể hơn ấy, là nhìn nhận lại về những cái niềm tin, những tư duy, những cái cảm xúc mà chúng ta có. Tuy nhiên ấy, thì trong nội dung này mình không bàn đến Fixed Mindset hay là Growth Mindset, mà mình muốn bàn đến bản thân cái khái niệm về Mindset, một cái khái niệm về tâm lý tương đối là trừu tượng và gần như là không có một cái từ nào trong tiếng Việt có thể hoàn toàn giải nghĩa được cái khái niệm này. Nhưng mà sau đây thì mình sẽ cố gắng để làm cho vấn đề nó được trở nên rõ ràng hơn. Nếu như bạn đã sẵn sàng ấy, thì mình cùng bắt đầu nhé. Vậy thì mindset là gì? Để mình thử phân tích từ góc độ của ngôn ngữ, mind có thể hiểu đơn giản là tâm trí, là cái phần tâm hồn và trí tuệ của chúng ta. Hay là ở một cái hiểu mang tính học thuật hơn đi, thì mind là một cái cấu phần có tính phi vật chất ở bên trong mỗi con người. Nó là thứ cho phép chúng ta có cái khả năng để quan sát, lắng nghe, tiếp nhận thế giới xung quanh mình. Qua đó hình thành nên những cái ký ức, bản dạng, cảm xúc, niềm tin, suy nghĩ, cũng như là cả lời nói và hành vi của chúng ta trong cuộc sống. Và set ở đây cũng là một cái khái niệm có nhiều ý nghĩa. Nó có thể là một trạng thái, một hệ thống, một sự thiết lập, hay là cái cách thức mà một thứ gì đó được sắp xếp, được cài đặt, được tổ chức. Hy vọng là nghe đến đây mọi người không cảm thấy nó quá là phức tạp. Nhưng mà với cái sự giải nghĩa này thì mindset có thể được hiểu là cái cách mà tâm trí của chúng ta được tổ chức, được định hình để nhìn nhận về cuộc sống, về thế giới, cũng như là về chính bản thân mình theo một cái cách nào đó. Và như giáo sư Ali Crum của trường đại học Stanford ấy, thì cô ấy có định nghĩa về mindset thế này. Mindset là một hệ thống những niềm tin, những giả định của chúng ta về một vấn đề nhất định. Qua đó định hướng nên cái cách mà chúng ta diễn giải mọi thứ, cũng như là cái cách mà chúng ta đặt ra mục tiêu và những cái sự kỳ vọng trong cuộc sống của mình. Và chúng ta có thể sở hữu đồng thời nhiều mindset khác nhau về nhiều vấn đề khác nhau. Chẳng hạn như là về tình yêu, về tiền bạc, về sự nghiệp, về sức khỏe, về giá trị bản thân, vân vân. Để mở rộng vấn đề ra hơn một chút ấy, thì mình nhận thấy rằng là ấy, tất cả những cái mindset mà chúng ta có, nó tạo thành một cái khái niệm mà trong văn hóa phương Đông ngày xưa vẫn thường gọi là tam quan, trong đó bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Thế giới quan là những cái mindset của chúng ta về thế giới. Nó được quyết định bởi những gì mà bạn nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc hay là những cái kiến thức mà bạn học được. Nhân sinh quan là những cái mindset của chúng ta về bản thân cuộc sống, về con người, về xã hội. Nó được quyết định bởi những người bạn gặp, bởi văn hóa xã hội hay là bởi những điều mà bạn từng trải qua trong cuộc sống. Và giá trị quan ấy là những cái quan niệm, những niềm tin hay chính là những cái mindset của chúng ta về đúng sai, tốt xấu, về đạo đức hay là về những gì mà chúng ta xem là quan trọng. Đây chỉ là những cái sự liên hệ của cá nhân mình thôi. Nhưng mà mình thấy cái khái niệm về tam quan như là ông bà mình nói đến ngày xưa ấy, nó có những cái sự tương đồng rất là sâu với cái khái niệm về mindset như là chúng ta nói đến ngày nay. Vậy thì cái mindset của chúng ta nó được tạo thành như thế nào? Theo như mình thấy ấy, thì cái mindset của chúng ta nó được tạo thành từ một cái quá trình theo thời gian, trong đó có cái sự tham gia của ba yếu tố. Cái thứ nhất là những cái thiên hướng mang tính bản năng của bạn. Nó có thể là một cái đặc trưng mà bạn được thừa hưởng từ gia đình, hay là một cái đặc tính nào đó ngẫu nhiên mà bạn đã có từ khi sinh ra. Cái thứ hai là nó đến từ những gì mà bạn từng trải qua trong quá khứ, đặc biệt là những cái trải nghiệm từ tuổi thơ, và nó chịu cái sự ảnh hưởng lớn từ môi trường xung quanh bạn. Những thông tin, những kiến thức mà bạn tiếp nhận từ môi trường xung quanh, nó cũng sẽ gián tiếp định hình nên cái cách mà bạn nhìn nhận mọi thứ. Nhưng mà cái yếu tố cuối cùng ấy, cũng là cái yếu tố mà mình xem là quan trọng nhất. Đó là việc cái mindset của chúng ta cũng có thể được định hình bởi những cái ý chí cá nhân của mỗi người. Nó có thể được quyết định và được tạo thành bởi cái sự tự do lựa chọn của mỗi chúng ta. Và việc này không hề dễ, nhưng mà không phải là không thể. Và nếu như bạn ở lại cho đến cuối ấy, thì mình sẽ giải thích sâu hơn trong nửa sau của nội dung này. Nhưng mà trước hết ấy, thì mình muốn bàn đến một cái câu hỏi rằng tại sao chúng ta lại cần phải quan tâm đến mindset. Mình cho rằng là ấy, mindset là một cái yếu tố vô cùng quan trọng, ảnh hưởng lên những cái suy nghĩ, hành vi và lời nói của chúng ta. Mình lấy ví dụ thế này. Một người A có cái mindset rằng thất bại là một điều tiêu cực. Nó là một cái sự đáng xấu hổ và thể hiện rằng mình là một người có năng lực kém cỏi. Do đó mà A sẽ bằng mọi giá né tránh tất cả thử thách trong cuộc sống. A sẽ không dám làm bất cứ thứ gì quá mới hoặc là quá khó, bởi vì là bạn ý sẽ không muốn và không sẵn sàng đối diện với cả thất bại. Một người B lại có một cái mindset trái ngược rằng thất bại là một điều tích cực. Thất bại giúp cho mình nhận ra điểm yếu mà mình cần cải thiện, giúp cho mình rút ra bài học để trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Do đó mà B sẽ sẵn sàng để thử nghiệm nhiều hơn, mắc sai lầm nhiều hơn, thất bại nhiều hơn. Nhưng mà đổi lại thì sau đó cũng sẽ là trở nên tài giỏi hơn, học hỏi được nhiều hơn, tự tin hơn và thành công hơn. Hoặc như là hai cái khái niệm về Fixed Mindset và Growth Mindset của Carol Susan Dweck mà mình có nhắc đến ấy, thì nó cũng bắt nguồn từ hai cái niềm tin cơ bản. Nếu như bạn tin là mình không thể giỏi hơn và năng lực của mình ấy là cố định từ giờ cho đến suốt cuộc đời, thì tất yếu là bạn sẽ ngừng học hỏi và ngừng phát triển bản thân, bởi vì bạn thấy rằng việc này nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu như bạn tin là mình có thể giỏi hơn, năng lực của bạn có thể được cải thiện theo thời gian, thì lúc đấy bạn sẽ có cái lý do để cố gắng, để thử thách bản thân và làm những cái việc mà nó sẽ giúp cho bạn trở nên thật sự là giỏi hơn về sau này. Bạn hãy thử quan sát điều này trong cuộc sống sẽ thấy. Hầu như mọi việc bạn làm ấy, nó sẽ đều xuất phát từ cái mindset của bạn, từ một cái niềm tin, một giá trị sống, hay là một cái quan điểm, một cái tư tưởng, một cái triết lý nào đó bên trong bạn, và nó dẫn bạn đến những cái hành động như vậy. Hãy thử nghĩ xem là ấy, những việc mà bạn đang làm hay là cái cuộc sống mà bạn đang sống ấy, nó là cái kết quả của cái mindset gì ở bên trong bạn. Chẳng hạn như là với mình đi, việc mà mình đang ngồi ở đây, đang chia sẻ những cái điều này với cái camera, nếu như mình thật sự phân tích ra ấy, thì nó bắt nguồn từ một vài những cái mindset mà mình có. Thứ nhất ấy, là cái niềm tin rằng là tất cả chúng ta, ai cũng đều có thể trở nên tốt hơn. Thứ hai là cái niềm tin của mình rằng tri thức là sức mạnh, và nó cũng là cái giá trị lớn nhất mà mình hướng đến trong cái cách mà mình làm nội dung. Và thứ ba ấy, là cái niềm tin rằng là việc tìm thấy ý nghĩa trong công việc là cái sự ưu tiên lớn nhất của mình trong sự nghiệp. Và mình tìm thấy cái ý nghĩa đó ấy, trong công việc sáng tạo, trong cái việc học hỏi, chia sẻ và cho đi giá trị theo cái cách có thể giúp ích được cho người khác, dù ít hay là nhiều. Và tất cả những cái niềm tin hay là những cái mindset này ấy, nó đều là nguyên nhân dẫn đến cái kết quả là cái nội dung mà bạn đang nghe, những cái chia sẻ rất là dài dòng. Hoặc giả sử như là một người nào đó có cái tâm lý nạn nhân hay là có cái victim mindset mà mình nghĩ là mọi người cũng đã từng được nghe đến rồi. Họ xem những cái vấn đề trong cuộc sống của mình là kết quả của sự kém may mắn hoặc là do người khác gây ra, do gia đình, do thầy cô, do bạn bè, do đồng nghiệp hay thậm chí là do ông trời. Thì khi đó ấy, tất yếu là họ sẽ trở nên thụ động, không sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm và tìm cách để tự mình cải thiện vấn đề. Và tất nhiên ấy, đây không phải chỉ là những cái suy luận của bản thân mình. Các nghiên cứu của Carol Susan Dweck đã cho thấy điều này. Những người sở hữu Growth Mindset cũng thường cho thấy có kết quả cao hơn trong học tập, có kết quả tốt hơn trong công việc, cũng như là có cái sự hài lòng và thỏa mãn về cái sự nghiệp của mình. Vậy nên ấy, có thể thấy rằng là mindset của chúng ta, cho dù là tích cực hay là tiêu cực ấy, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái suy nghĩ và hành động của chúng ta theo cái cách tương ứng. Qua đó mà nó cũng sẽ quyết định cái thực tế mà chúng ta sẽ có được. Chúng ta sẽ thành công đến đâu trong sự nghiệp hay là sẽ hạnh phúc đến đâu trong cuộc sống. Cũng giống như là trong cái mô hình này của Abinger Institute mà mình thấy vấn đề được khái quát hóa rất là đúng. Mindset sẽ quyết định hành động và hành động sẽ quyết định cuộc sống. Vậy thì chúng ta có thể thay đổi và cải thiện cái mindset của mình thế nào? Mình nghĩ là sau tất cả những cái phân tích vừa xong thì đây là cái câu hỏi cuối cùng mà bạn muốn có câu trả lời. Bởi vì thực tế mà nói đi, ai trong chúng ta cũng đều muốn mình được trở nên tốt hơn. Và như mình có chia sẻ thì cái quy luật đầu tiên về phát triển bản thân đó là mọi sự thay đổi đều cần phải được tạo ra từ bên trong, từ chính cái mindset của chúng ta. Nếu như không bắt đầu từ cái mindset, từ cái gốc rễ sâu hơn như vậy, thì mọi giải pháp bên ngoài đều chỉ là đang giải quyết phần ngọn. Và cái việc hướng đến một cái sự thay đổi về mindset ấy, theo như triết lý của chủ nghĩa khắc kỷ, là khi mà chúng ta đang tập trung vào cái thứ duy nhất mà chúng ta có quyền kiểm soát, đó là chính bản thân mình. Và mình cũng muốn nhấn mạnh rằng là ấy, mindset là thứ dễ để thay đổi nhất, nhưng mà đồng thời cũng là thứ khó để thay đổi nhất. Nghe rất là nghịch lý đúng không? Để mình giải thích tại sao mình lại nói như vậy nhé. Dễ là bởi vì để thay đổi được mindset ấy, thì nó không cần đến một cái điều kiện gì quá sức cả. Ai cũng có thể tự làm được việc này cho mình. Bởi vì thực chất ấy, thì não bộ của chúng ta có một cái sự gọi là neuroplasticity, tức là cái tính mềm dẻo và đàn hồi. Và điều này nó cũng đồng nghĩa rằng là ấy, cái tâm trí của chúng ta cũng là thứ có cái sự linh hoạt và dễ được thay đổi. Nhưng mà ngược lại ấy, nó sẽ khó là bởi vì thứ nhất, chúng ta thường không tự ý thức được rằng mindset của mình có điều gì không ổn. nhất là khi mà nó được dựa trên những niềm tin mà chúng ta luôn cho là đúng. Và nhiều khi tâm trí của chúng ta nó cần phải được rèn luyện thì nó mới có thể tự nhận biết được chính nó. Cái thứ hai á, là kể cả khi mà chúng ta đã nhận ra được vấn đề rồi, chúng ta cũng vẫn thường không sẵn sàng thay đổi. Bởi vì chúng ta xem nó như là một phần bản chất con người mình rồi. Chúng ta nói rằng là mình là người thế này, mình là người thế kia. Từ đó mà chúng ta cứ bị mắc kẹt mãi trong một cái vấn đề cũ mà không tự thoát ra được. Và cuối cùng ấy là kể cả khi là chúng ta đã cố gắng, nhưng chúng ta cố gắng sai phương pháp hoặc là không đủ cái sự kiên nhẫn, kiên trì thì tất yếu là chúng ta cũng sẽ không tạo ra được kết quả gì đáng kể. Và để vượt qua được những cái vấn đề này á, thì có một vài những cái giải pháp mà mình muốn đề xuất, những việc mà bản thân mình đã làm và mình thấy nó hiệu quả. Đầu tiên ấy là hãy thường xuyên viết ra những cái suy nghĩ của mình và hình thành cái thói quen tự chiêm nghiệm hay là self-reflection. Nếu như bạn không muốn bị mắc kẹt trong những cái định kiến hay là những cái suy nghĩ phiến diện của mình ấy, thì hãy học cách để viết hết chúng ra. Bạn có thể viết nhật ký, viết chiêm nghiệm hay là viết content đều được. Mình đã chia sẻ về cái câu chuyện này rất là nhiều lần rồi và thậm chí là còn đã từng thiết kế một cái chương trình tự học về viết, nên là mình cũng sẽ không bàn đến vấn đề này sâu quá. Mình chỉ muốn giải thích rằng là ấy, cái lý do mà chúng ta cần phải viết là bởi vì viết là cái cách duy nhất để bạn có thể tự nhìn nhận lại những cái suy nghĩ của mình từ một cái điểm nhìn khác. Bằng việc viết và đọc lại những gì mà bạn viết ấy, thì bạn sẽ có một cái sự sáng tỏ về chính mình, có một cái sự hiểu biết sâu sắc hơn và chân thực hơn về bản thân, về những cái quan điểm, những niềm tin cốt lõi bên trong bạn. Qua đó mà bạn sẽ có thể tự đánh giá lại mình, tự nhận ra được những cái điểm mà bạn cần cải thiện và tự tổ chức cho mình những cái suy nghĩ mới. Nó sẽ giúp cho bạn phát triển được một cái kỹ năng ấy, mà các nhà tâm lý gọi là metacognition, nghĩa là siêu nhận thức, dạng như kiểu là suy nghĩ về việc suy nghĩ. Cái thứ hai đó là đọc sách, cụ thể hơn là đọc những cái cuốn sách chất lượng. Nếu như bạn chưa thể viết ấy, thì hãy thử đọc những gì mà người khác đã viết. Bởi vì cái việc đọc sách ấy, là khi mà bạn đang tiếp nhận vào tâm trí của mình những ý tưởng mới, những suy nghĩ mới, những cái quan điểm mới. Nó có thể củng cố lại những cái mindset mà bạn đang sẵn có hoặc là mở ra cho bạn những cái mindset khác. Và nếu như đó là những cái cuốn sách chất lượng ấy và bạn đọc nó một cách chuyên tâm và nghiền ngẫm thì nó cũng sẽ gián tiếp giúp cho bạn tự kiến tạo được cho mình những cái mindset chất lượng hơn. Trong đó thì sẽ có hai dạng sách mà mình nghĩ rằng sẽ rất là phù hợp với cái mục đích này. Đó là sách về phát triển bản thân và sách về triết học. Sách phát triển bản thân là để cho chúng ta hình thành được những cái mindset tích cực hơn, có thể là về sức khỏe tinh thần, về giá trị bản thân hay là về những cái kỹ năng để phát triển sự nghiệp. Bên cạnh đó thì sách về triết học có thể sẽ khá là trừu tượng và khó hiểu đối với nhiều người, nhưng mà nó sẽ bàn đến những cái vấn đề thuộc về bản chất. Nó sẽ buộc chúng ta cần phải tư duy sâu hơn, biết nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách logic hơn, biết suy luận và phản biện để tìm ra sự thật, thay vì là cứ bám chấp vào những cái niềm tin chủ quan của mình. Nếu như mọi người quan tâm đến những cuốn sách mà mình từng đọc ấy, thì mình sẽ để link bên dưới cho mọi người tham khảo nhé. Cái lời khuyên thứ ba ấy, đó là hãy học theo những hình mẫu tích cực. Chẳng hạn như là một cái người mentor, một cái người role model, hay là một cái hình mẫu nào đó mà bạn ngưỡng mộ và bạn muốn mình được trở nên giống như họ. Có thể là một người bạn quen, một người thầy, một người bạn biết trên mạng, hay thậm chí là một cái nhân vật nào đó trong lịch sử. Tuy nhiên ấy, việc tìm cho mình một cái hình mẫu như vậy không phải là để thần tượng, mà là để mình quan sát và học hỏi xem là họ sở hữu những cái mindset thế nào. Họ có những cái niềm tin, những cái suy nghĩ hay là những cái quan điểm thế nào mà nó đã giúp cho họ đạt được những cái sự thành công và sức ảnh hưởng như vậy. Và cuối cùng ấy là hãy đặt bản thân vào những cái môi trường mới tích cực hơn. Như mình có nói ấy, thì một phần mindset của chúng ta được tạo thành từ những cái tiếp xúc hay là những cái sức ảnh hưởng từ môi trường, từ xã hội, từ những người xung quanh. Ở trong một cái môi trường xấu sẽ khiến cho chúng ta bị nhiễm những cái mindset tiêu cực. Và ngược lại, ở trong một cái môi trường tốt sẽ giúp cho chúng ta học hỏi được từ người khác những cái mindset chất lượng hơn. Và mình biết ý, việc này có thể nó sẽ rất là khó, nhất là với cả những cái người nhỏ tuổi. Có thể là cái sự lựa chọn của mọi người nó vẫn còn đang bị hạn chế. Mọi người chưa có được một cái sự tự do để lựa chọn cho mình một cái môi trường hay là một cái cộng đồng để mình thuộc về, mà sẽ bị gắn liền với cả gia đình, với cả một cái ngôi trường hay là một cái địa phương nhất định. Nhưng một khi mà bạn đủ lớn để tự quyết định cuộc sống của mình rồi ấy, thì mình nghĩ cái việc tạo ra những cái sự thay đổi ở môi trường xung quanh bạn ấy, sẽ gián tiếp giúp cho bạn nhận được những cái sự khích lệ và những cái sự trợ giúp cần thiết, hay thậm chí là sẵn sàng chấm dứt những cái mối quan hệ độc hại. Chẳng hạn như là việc bạn tham gia vào một cộng đồng tích cực hơn, kết nối với cả những mối quan hệ chất lượng hơn, những người cũng đang có những cái sự nỗ lực trong cuộc sống và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ bạn. Ngày nay thì chúng ta có internet để vượt qua mọi giới hạn về địa lý rồi, nên là mình nghĩ việc này cũng đang dần trở nên dễ hơn bao giờ hết. Và cái sức ảnh hưởng của môi trường lên cái mindset của chúng ta ấy, là cực kỳ đáng kể. Bởi vì là dù ý chí cá nhân của bạn có mạnh mẽ đến đâu thì chúng ta cũng sẽ đều có cái xu hướng phóng chiếu lại những gì mà chúng ta nhìn thấy xung quanh mình, cũng như là có cái sự thích nghi và hòa nhập với cả những người mà chúng ta tiếp xúc. Và nhìn chung ấy thì những cái giải pháp trên đây đều sẽ giúp ích được cho bạn bằng cách này hay cách khác. Nó sẽ cho bạn cái sự tự do để tự thiết kế cho mình những cái mindset phù hợp, giúp cho bạn có những cái sự phát triển trong cuộc sống theo như cái cách mà bạn mong muốn. dù là về sức khỏe, về ngoại hình, về giá trị bản thân, hay là về sự nghiệp, về trí tuệ, vân vân. Và dù bạn có lựa chọn giải pháp gì, thì có một cái lời khuyên này của tiến sĩ Ali Crum mà mình thấy rất là thú vị. Hãy thường xuyên tự hỏi xem những mindset mà bạn đang có ấy, đã và đang tạo ra những cái tầm ảnh hưởng gì lên cuộc sống của bạn bây giờ. Nó đang dẫn bạn đến những cái quyết định hay là những cái hành động thế nào. Những cái mindset đó nó đang cản trở bạn hay là đang giúp ích cho bạn. Và nếu như được lựa chọn ấy, thì bạn muốn mình có những cái mindset tích cực hơn thế nào. Thay đổi mindset không hề dễ. Mình vẫn muốn nhấn mạnh lại điều này một lần nữa. Bởi vì là ấy, mình cũng đã phải mất rất là nhiều năm tự đi sâu hơn vào bản thân mới có thể dần nhận diện và tháo gỡ được những cái mindset tiêu cực, những cái niềm tin cốt lõi đã đi cùng với mình suốt từ tuổi thơ, từ những cái chuỗi ngày bé mà nó đã khiến cho mình trở thành cái con người mà mình đã trở thành. Nhưng mà cho đến thời điểm này thì mình nhận thấy rằng là tất cả những giai đoạn mà mình đã có những bước tiến lớn trong cuộc sống thì nó đều được bắt nguồn từ một cái sự thay đổi quan trọng về tư duy. Chẳng hạn như là cách đây khoảng hơn 5 năm đi, nhờ việc học được về cái growth mindset mà mình đã cải thiện được cuộc sống của mình một cách rất là đáng kể, đã trở nên tự tin hơn và tốt nghiệp được thạc sĩ với tấm bằng xuất sắc. Hay là như trong năm vừa rồi, nhờ việc phát triển cho bản thân về cái leadership mindset và cái business mindset mà cái sự nghiệp làm việc tự do của mình cũng đã có những cái sự phát triển đột phá cả về thu nhập lẫn sự ảnh hưởng. Vậy nên là trước khi nội dung này kết thúc, mình chỉ muốn nhắn gửi đến bạn rằng là hãy có niềm tin. Có cái niềm tin rằng là bạn không bị ràng buộc bởi những cái mindset của mình, và bạn hoàn toàn có thể thay đổi và cải thiện những cái mindset mà bạn đang có nếu như bạn tin rằng đó là cái việc mà mình nên làm. Và chính cái niềm tin đó, tự bản thân nó cũng đã là một cái mindset cực kỳ giá trị. Và ok, rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe mình chia sẻ. Mình hy vọng rằng là bạn đã học được một điều gì đó có ích từ cái nội dung này. Nếu như yêu thích thì đừng quên bấm subscribe channel của mình để được xem thêm nhé. Và ok, rất là cảm ơn và hẹn gặp lại bạn trong những nội dung lần sau.